This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả 1600 AM, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tuần ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán lại một lần nữa những con số màu đỏ nhưng mà không đáng kể lắm. Hiện tại bây giờ Dow Jones đã giảm 85 điểm, con số hiện tại là 24.452 điểm. Nasdaq thì giảm 26 điểm, hiện tại là 7.231 điểm. Và SP500 thì giảm 6 điểm, con số hiện tại là 2.685 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.84%. Dầu thô thì tăng 11 xu, một thùng dầu thô là 61 đồng 71 xu. Một euro đã được 1 đồng 23 xu. Vàng thì giảm khoảng 50 xu, vàng hiện tại 1.323 đồng 30 xu. Với lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.28%, từ rồi cao nhất là 4.31%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.73%, từ rồi cao nhất là 3.69%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.750 đồng, bán ra là 22.795 đồng. Vàng thì mua vào 36.720.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.800.000 đồng chẳng cho một lượng, cái thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái high chair tên là Table to Table mà của cái công ty tên là Graco đã sản xuất vào năm 2016, vào tháng 10 năm 2016. Thì ngày hôm nay họ đã recall khoảng có không cái con số không biết bao nhiêu, nhưng mà hiện tại bây giờ cái ghế này đã bị recall, thưa quý vị. Vì có khoảng 5 em đã bị té khỏi chiếc ghế này, bị nhập viện, tức là bị gọi là sức đầu xương tráng. Nhưng mà có 38 trường hợp bị té lần, nhưng mà chỉ có 5 em là nhập viện thôi. Nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, vì họ nói cái chân phía sau của ghế này nó bị quát ra, bị tuột ra, đó làm cái ghế không có cân bằng và làm cho các em ngồi mà lắc nhẹ thôi đã bị ngã cái ghế, rất là nguy hiểm. Vì nào mà có mua cái ghế này đó, nó tên là của công ty Graco và Table to Table, cao khoảng 6 inch cái high chair này đó, thì chúng ta nên gọi lại công ty, hoặc là chúng ta có thể request cái tool để sửa lại, để nó gắn cái chân ghế nó chắc hơn. Rất là nguy hiểm, quý vị nào mà có thì chúng ta nên gọi càng sớm càng tốt, hoặc là đừng có dùng cái ghế nữa, hoặc chúng ta có thể trả lại cái ghế, hay là gọi số điện thoại là 1-800-345-4109, 1-800-345-4109, quý thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin mà khá thú vị. Quý vị có thể và bước vào cái tuổi mà 60 đó, là hoặc là 61 đó, hay là 62 đó, thì có nhiều quý vị đang rất là confused, tức là đang hoang mang, không biết là có nên đợi 70 hay là 67 tuổi về hưu hay không, 5 năm nữa hay là chúng ta nên về hưu ở tuổi 62. Cái câu hỏi này không phải riêng về quý vị đang nghe đài nằm ở tuổi 60 đâu, mà có hàng mấy chục triệu người Mỹ đều đặt một câu hỏi giống như vậy. Nhưng mà qua một cái thời gian dài thăm dò, rồi research, rồi đưa ra những cái yếu tố mà họ có ba cái yếu tố chính, cái thưa quý vị, ba cái yếu tố chính mà họ cho quý vị biết rằng lý do tại sao quý vị nên retire early, tức là tuổi 62. Mặc dù cái tuổi 62 chúng ta về hưu sớm đó, có thể mất đi 30% số tiền chúng ta nhận được vào tuổi 67. Chứ hạn 62 chúng ta nhận 1.000, xin lỗi, 67 chúng ta nhận 1.000 một tháng đi, thì 62 chúng ta chỉ nhận được có 700 thôi. Tức là chúng ta mất đi 30%. Nhưng mà người ta nói rằng 30% đó, nếu mà tính cho chính xác ra đó, chúng ta nhận sớm hơn đó, thì cũng vô đó thôi. Chẳng hạn như, ví dụ đưa thí dụ chúng ta dễ hiểu nè. Ví dụ 5 tháng chúng ta nhận được một tháng 1.000 đồng. Bây giờ chúng ta nhận 10 tháng, chúng ta mỗi tháng nhận được có 700 thôi. Thì tính ra đó, thì chúng ta nhận 700 cho 10 tháng nó nhiều hơn là chúng ta nhận 5 tháng mà chỉ có 1.000 thôi. Thì rõ ràng chúng ta lợi hơn chứ, đúng không? Vậy thì cái câu trả lời đã nằm ngay đó rồi. Chúng ta về hưu sớm hơn thì chúng ta lấy tiền được nhiều hơn. Cái điều quan trọng là cái người ta thường nói đó, viện Mỹ nói đó, a dollar today is worth a than a dollar tomorrow. Chúng ta nhớ câu đó. Cái đồng tiền, một đồng ngày hôm nay đó, nó giá trị hơn là một đồng ngày mai. Tức là tiền lúc nào cũng lạm phát. Chúng ta sống trong một cái thế giới, một cái xã hội always inflation, tức là lạm phát. Vì thế chúng ta nhớ nha, cái đồng tiền nhận hôm nay là nó giá trị hơn và cái đồng tiền chúng ta nhận vào ngày mai. Và cái đầu tiên thứ nhất là cái futures of social security đó uncertain, tức là cái đồng tiền về an sinh xã hội đó không bao giờ tuyệt đối là an toàn hoặc là chắc chắn. Chính phủ cũng đã đưa ra đó là thường thường là chính phủ đã nói rằng cái tiền mà an sinh xã hội đó sắp sửa bị bankrupt. Cái điều này không chính xác lắm đâu, vì người ta vẫn còn làm thì người ta vẫn còn phải tiền đóng tiền social, tức là khi nào mà cái workforce nó không còn nữa đó thì chúng ta mới không còn đóng tiền social nữa đó, thì social mới về bankrupt thôi. Nhưng mà hiện tại giờ chúng ta vẫn còn đi làm, Minh Nhung đi làm, Tiến Dũng đi làm, mọi người đi làm, tức là chúng ta phải đóng tiền social. Mà tiền Tiến Dũng đóng, Minh Nhung đóng là trả cho những người sắp sửa về hưu, tức là cái tiền đó là tiền dùng như từ gối đầu hả, chúng ta phải trả người này, trả cho người sắp sửa về hưu, rồi từ từ lên được con cháu quý vị sẽ trả cho quý vị nữa, tức là nó sẽ một cái bánh di chuyển liên tục luân hồi như vậy. Nhưng mà chính xác hơn nữa đó là vào năm 2034 đó, có thể cái benefit sẽ không còn như ngày hôm nay. Chúng ta nhớ nha, năm 2004 theo như cái Congress, tức là quốc hội họ đưa ra đó, là cái thời điểm đó đó cái tiền chúng ta nhận có thể, thí dụ như bây giờ chúng ta nhận 1.000 đồng một tháng cho cái tuổi 62, nhưng mà đến năm 2014 đó có thể chúng ta chỉ nhận chỉ 700 thôi, vì cái tiền này nó sẽ chia đều cho baby boomer, tức là cái pyramid, như là như ở trên đầu một người làm sẽ trả cho hai người, rồi hai người kế làm trả cho ba người, thì làm cách nào mà nó đủ cái sở hữu đủ tiền để mà chi trả cho số người nó đi cái kiểu mà cái kim tự tháp như vậy. Vì thế chúng ta nhớ, chúng ta lấy được tiền 62 tuổi đó là chúng ta nên lấy càng sớm càng tốt, thưa quý vị, đừng có để đến 67 tuổi, không có bảo đảm lắm đâu. Và cái thứ hai nữa đó, người ta cũng đưa ra một cái mà quý vị cũng nên suy nghĩ. Quý vị có bảo đảm là quý vị sống được bao nhiêu tuổi không? Dù 62 tuổi, vì nó đáng đợi 65 đi hay là 67 đi, lấy tiền hưu nhiều hơn chút xíu. Chúng xin lỗi, dùng một cái chữ là tham thì thâm, chúng ta cẩn thận. Chúng ta nên về hưu sớm, lấy tiền sớm, chúng ta xài sớm thì chúng ta bảo đảm hơn. Và người ta cũng đưa ra cái thí dụ rất là hấp dẫn, ví dụ như bây giờ thí dụ quý vị về hưu 62 tuổi đi, quý vị lấy chỉ có 1.050 đồng. Nếu quý vị về hưu 67 tuổi đó, quý vị lấy 1.500 một tháng lận. Tức là chúng ta lấy cái tiền social 1.500 nếu người ta về hưu vào tuổi 67. Mà 62 chúng ta chỉ lấy có 1.050 đồng. Hồi nãy Dũng có làm cái thí dụ cho quý vị rồi đúng không? Tức là 5 tháng mà chúng ta lấy 1.500 đó, trong khi đó chúng ta lấy 10 tháng, mỗi tháng chúng ta lấy 1.050 đồng đó, thì dĩ nhiên cái 10 tháng chúng ta lấy nhiều hơn chứ, đúng không? Thì chúng ta đừng có quan trọng về cái tiền nhiều hơn, ít hơn, nhưng mà cái tuổi nào lão dưỡng an chi hả? Tức là chúng ta thấy là chúng ta nên lấy tiền để mà xài sớm đi, hưởng thụ sớm đi, vì chúng ta không có chắc chắn được là chúng ta gọi là how long you can live, tức là không biết là chúng ta sống được bao lâu. Vì thế 62 tuổi là về hưu là thượng sách, thưa quý vị, dùng cái từ chính xác là thượng sách. Về hưu lấy tiền xài được bao nhiêu hay bao nhiêu, không cần phải là đợi đến 67 tuổi hay là 60 hay là 70 tuổi. Lấy sớm thì xài sớm. Và cái điều quan trọng á là chúng ta nên nhớ là cái tuổi 62 người ta nói đó, là theo cái thống kê đó, actually cái tuổi mà 62 là cái health đó, bắt đầu nằm ở dạng mà poor, tức là gọi là nghèo nàn, cái sức khỏe bắt đầu nó nằm ở cái tuổi gọi là cái từ dễ hiểu là sức càng gãy gọn rồi. Nên 62 tuổi là cái tuổi chúng ta nên lấy được tiền là xài ngay, đừng bao giờ để đến 67 tuổi, lúc đó là chúng ta không có gọi là đủ sức để mà xài, không lúc ăn cháo không thì tội lắm, thưa quý vị. Và cái thứ ba, yếu tố thứ ba, tức là end up needing the money sooner. Cái tuổi 60, cái tuổi mà 62 đó, quý vị, khi mà retire đó, người ta đưa cái thống kê ra là nhiều lắm là chúng ta để dành được 17.000 trong nhà băng mà thôi. Cái savings account đó, có nhiều người để dành không có nhiều. Và khi chúng ta về hưu rồi đó, là chúng ta cần rất nhiều tiền. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta phải trả tiền bảo hiểm y tế, chúng ta trả tiền condo hay là tiền nhà, chúng ta trả tiền sức khỏe, điện, tiền nước, tiền ga, tất cả chi phí, là chưa kể chúng ta phải đi du lịch nữa. Chứ về hưu mà ngồi nhà ngó ra đường thì chán lắm, phải đi đây đi đó. Còn sức khỏe thì nên đi cho biết, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng khoảng 60% workforce là bị cho nghỉ việc sớm. Vì cái lý do, vì cái retire early. Theo hiện tại về cái thống kê đưa ra là những cái hãng xưởng bắt đầu downsize, tức là họ làm nhỏ lại, hay là những cái hãng xưởng làm ăn không được đó, họ phải đuổi nhân viên, họ cho về sớm, như bưu điện. Viên bảo biểu điện hiện tại thì có nhiều nơi cũng là muốn người ta retire early. GE, hãng GE General Electric cũng muốn người ta retire early vì họ không muốn giữ nữa. Và cái gì đó là chúng ta tưởng tượng khi mà cái số người mà 60% workforce mà nghỉ hưu một lần đó, chà, cái tiền quý vị sẽ ảnh hưởng ngay. Vì thế vì nhớ không có cái tiền mà chúng ta lấy được ngày hôm nay đó thì chúng ta nên lấy. Ví dụ bây giờ đi ha, ví dụ đăng ký rút tiền hưu 62 tuổi mỗi tháng được 1.000 đi. Nhưng mà 3 năm sau cái số tiền đó 62 tuổi về hưu chỉ được có 1.000 thôi. Người ta vẫn phải giữ quý vị cái 1.000 đó, chúng ta không mất 100. Quý vị nhớ không mất. Vì thế hưu sớm thì cái benefit chúng ta còn giữ lại, cái đơn giản là như vậy. Vì thế chúng ta nên nhớ hưu sớm thì tốt hơn. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái gọi là middle class. Quý vị biết là cái quốc gia nào cũng vậy, hay là cái tiểu bang cũng vậy, hay là cái thành phố nào cũng vậy. Cái người, cái sắc dân mà gọi là middle class, tức là về trung lưu đó, mà thiếu đó, thì nó sẽ mất đi cái cân bằng. Giàu và nghèo không chắc chắn sẽ đánh nhau. Vậy tôi nhớ là có cái câu hồi xưa có cái bộ phim mà Người Nông Dân Nổi Dậy đó, thì chúng ta nên nhớ là cái khu nào mà người giàu và người nghèo không có người middle class á, là nó dễ sanh ra xung đột. À, và cái tình trạng đó là Việt Nam hiện tại bây giờ, thưa vị. Người giàu thì giàu, người nghèo thì nghèo, người trung lưu thì đi Mỹ hết trơn. Tức là họ gửi con đi nước ngoài, họ gửi con đi học hết và họ ở đó cho họ chịu trận, tức là hy sinh đời của họ để cho đời con họ sáng lên. Vì thế Việt Nam là nằm trong cái trường hợp về cái, nói về cái kinh tế đó, nó không thể tưởng tượng được. Nếu mà quý vị có cơ hội mà tìm hiểu hoặc là về thấy rồi đó, nó rất là dễ bị xung đột với quý vị. Nhưng mà có một cái là người ta chưa đến thời cơ thôi, vì cái người nghèo và người giàu, còn người middle class không thấy nữa. Và nước Mỹ họ rất quan trọng về cái middle class. Chứ thấy rằng middle class, ông Tổng thống Donald Trump cũng đang quyết là những cái quyết định để kéo lại được cái middle class nó mạnh hơn. Vì cái thành phố nào cũng vậy, hay quốc gia nào cũng vậy, hay là tiểu bang nào cũng vậy, middle class và thiếu hụt đó là sẽ xảy ra xung đột. Và đây là những cái tiểu bang mà chúng ta nên né tránh. Vì những tiểu bang này đó là hiện tại giờ middle class nó không còn nhiều nữa, quý vị. Tức là nó sẽ bị mất cân đối giữa người giàu, người nghèo. Và middle class thì càng ngày càng disappear. Đứng thứ 10 là Arizona, đứng thứ 9 là California, đứng thứ 8 là Iowa, đứng thứ 7 là Rhode Island, đứng thứ 6 là Ohio, đứng thứ 5 là Indiana, đứng thứ 4 là Michigan, đứng thứ 3 là Wisconsin, đứng thứ 2 là Louisiana, đứng thứ nhất đầu bảng là Montana. Đó là những tiểu bang mà hiện tại giờ middle class không còn nữa. Và người ta khuyến khích quý vị là nếu mua tiểu bang này đó thì chúng ta nên cẩn thận, vì middle class không có, giữa nghèo và giàu thì sẽ sanh ra rất là nhiều cái tệ nạn xã hội. Và đó là những tiểu bang chúng ta muốn qua, thì chúng ta nên suy nghĩ hai lần trước khi chúng ta mua tiểu bang đó. Và đây cũng là tin cuối cùng. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và Nhung để ý là anh Tiến Dũng đã dùng tới 5 phút cho tới 6 phút để mà nói về cái bản tin mà nên về hưu sớm là ở tuổi 62. Đó, thì mình rút tiền ra thì sẽ có nhiều lợi ích hơn. Mà từ đó đến giờ đó thì Nhung với lại cô anh Chi Hồ Quang á, thì có một cái show là Mỹ An Sinh Xã Hội. Thì thường cái show này sống bằng những cái lá thư mà quý vị hỏi vào. Ví dụ như là nên về hưu 62, 65 hay rút tiền ra ở cái thời điểm nào thì nó sẽ tốt nhất. Và theo sau đó là một chuỗi những cái rắc rối liên quan đến việc là về hưu tuổi nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh Dũng phân tích rất là rõ ràng là nên về hưu vào tuổi 62, thì chắc là sau ngày hôm nay thì cái hướng giải quyết nó cũng rõ ràng hơn, và mọi người chắc là cũng gửi thư vào cái show đó ít hơn. Cái nguy cơ mà mất việc của Nhung chắc nó cũng sẽ gần kề. Cảm ơn anh rất nhiều nha.
Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Tí dụ cũng hy vọng rằng sống đến tuổi 62 để về hưu thôi. Chứ nếu mà đợi đến 67 hay 70 đó thì nó too late rồi Minh Nhung ha. Lúc đó không biết là cái tiền mình đủ đầm răng hay không để mà ăn cháo thôi thì mệt lắm. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.